Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh tập 214. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 9 tháng 12 năm 2000. Trong quá khứ ở Trung Quốc, lịch đại đế vương họ đều học Phật. Đại đa số lịch đại đế vương đều quy y Tam Bảo, làm đệ tử của Tam Bảo. Cho nên những người lãnh đạo quốc gia họ cũng biết tu phước, nhưng cũng có những người lãnh đạo quốc gia họ không biết tu phước. Quý vị trộm cắp tiền bạc của quốc gia thay quốc gia tu phước, đây là việc tốt, nhưng tuyệt đối tự mình không hưởng thụ. Nếu tự mình dùng để hưởng thụ thì tội lỗi này rất nghiêm trọng. Như Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, ngài trộm cắp tiền bạc trong ngân khố để phóng sanh, đó là tu phước. Ngài vì quốc gia tu phước. Sau khi ngài bị người ta phát hiện, có cần phải tiếp nhận hình phạt hay không? Phải tiếp nhận. Ngài tiếp nhận hình phạt, tuyệt đối không bỏ trốn. Tiếp nhận hình phạt là đúng. Cho nên sau khi xảy ra chuyện này, ngài bị xử án tử hình. Lúc đó xử án tử hình là chém đầu. Hoàng đế biết được chuyện này, bèn dặn dò quan giám trảm khi dẫn ngài đến pháp trường chém đầu, hãy xem ông ta có sợ hay không. Nếu ông ta sợ chết thì chém cho rồi, còn nếu ông ta không sợ thì đưa ông ta đến gặp ta. Khi Đại sư Vĩnh Minh đến pháp trường, tâm của ngài không có lo sợ chút nào. Ngài cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự trừng trị của quốc pháp. Ngài rất vui lòng tiếp nhận. Thì quan trách trảm hỏi ngài, vì sao ông không sợ chết? Ngài trả lời, một mạng của tôi có thể cứu được ngàn ngàn vạn vạn sinh mạng, rất đáng. Tôi có cái gì mà sợ chết? Hoàng giám trảm lập tức báo cho hoàng đế biết. Hoàng đế liền triệu kiến ngài. Hoàng đế đã tha tội cho ngài và hỏi, ông có nguyện vọng gì không? Ngài trả lời, nguyện vọng của tôi là hy vọng xuất gia. Hoàng đế nói được, cho nên hoàng đế bằng lòng cho ngài xuất gia và làm đại hộ pháp của ngài. Ngài trở thành một đời tổ sư. Cho nên cái tâm trộm cắp đó như ngài Vĩnh Minh thì được, không có vấn đề. Nếu quý vị không có cái tâm trộm cắp đó, trộm cắp mà vì tự lợi thì tội lỗi đó rất nặng. Cho nên trộm cắp mà vì lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho chúng sanh, thà là bỏ thân mạng của mình cũng không tiếc. Do đây mới biết, một bên là công, một bên là tư. Tất cả vì công thì là thiện, tất cả vì tư thì là ác. Hiện tại chúng tôi ở Tân Gia Ba này, mỗi ngày giảng kinh Hoa Nghiêm, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới của Hoa Nghiêm quá rộng lớn. Như chúng ta thường đọc bài kệ Tứ Hoàng Thệ Nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì mới có thể lãnh hội được cái gì gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Này chúng ta phải nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh, không phải là làm lợi ích cho Phật giáo đồ. Đương nhiên cũng bao gồm tất cả tín đồ Phật giáo, chúng ta phải làm lợi ích cho tất cả những người tín ngưỡng của tôn giáo khác, cũng không phải làm lợi ích cho một khu vực này hoặc một quốc gia này hoặc một dân tộc này. mà chúng ta phải làm giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, đột phá giới hạn, không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, phải làm lợi ích nhất loạt bình đẳng. Đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. Dùng phương pháp gì để đạt đến mục tiêu này? Phương pháp thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất chính là giáo dục. Cho nên giáo dục là điều quan trọng hơn hết. Giáo dục có thể giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Sau khi họ khai ngộ thì tự nhiên biết đoạn ác tu thiện, không cần khuyên họ. Ngày nay chúng ta nói giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo tức là nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Lần này tôi rời khỏi đạo tràng thời gian lâu hơn một chút, hình như là 2 tuần. 2 lần ngày thứ bảy tôi không có giảng kinh ở đây. Tuần lễ đầu ngày thứ bảy tôi đã đi Úc Châu, Bộ Di dân Úc Châu đã cấp giấy nhập cảnh định cư vĩnh viễn cho tôi. Họ bảo tôi đến nhận, cho nên tôi phải có mặt ở Úc Châu để nhận lấy nhập cảnh, vô cùng hiếm có. Tôi cũng rất cảm kích họ. Giấy nhập cảnh là do ông Bộ trưởng Bộ Di dân Úc Châu cấp cho tôi, cho nên trước khi đến trình diện thì đến gặp ông Bộ trưởng Bộ Di dân. Đồng thời ông cũng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đa nguyên Úc Châu. Ông là Bộ trưởng cả 2 bộ. Chúng tôi gặp nhau cũng là có duyên. Hồi năm ngoái tôi giảng kinh tại Brisbane, ông có đến thăm viếng tôi, rất là hiếm có. Lúc đó tôi tặng cho ông một bộ Đại Tạng Kinh Long Tạng. Về sau ông đem bộ Long Tạng đó tặng cho Thư viện Quốc hội. Tôi cũng có đến Canberra tham quan Thư viện Quốc hội, nhìn thấy bộ Long Tạng ở trong đó. Cho nên năm nay chính tay ông phê chuẩn cho tôi được định cư vĩnh viễn. Ông rất hoan nghênh tôi đến Úc Châu định cư để giúp ông đẩy mạnh nền giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Trong lòng tôi rất cảm kích, cho nên tôi có duyên với Úc Châu rất là thù thắng. Sau đó thì tôi trở về Brisbane. Ở Brisbane chúng tôi có một đạo tràng. Tôi lại lên Toowoomba, xin cho các vị đồng tu biết tôi đã mua một ngôi giáo đường, là giáo đường của Thiền Chúa Giáo. Sau khi đã mua ngôi giáo đường này, phần kiến trúc của giáo đường vẫn còn rất mới, thời gian không lâu, là một ngôi giáo đường rất mới. Chúng tôi hoàn toàn giữ nguyên phần kiến trúc của giáo đường. Những cửa kiến trong giáo đường và những hình họa của Thiên Chúa Giáo chúng tôi không sửa đổi. Tại vì sao? Vì để kỷ niệm họ, để tôn trọng họ. Tương lai bên trong chúng tôi sẽ thiết bị một phòng thu hình. Đạo tràng chúng tôi ở bên đó cũng đã thành lập một cơ cấu, xin chính phủ làm hồ sơ đăng ký, gọi là Trung tâm Giáo xã Văn hóa Đa nguyên. Cho nên chúng tôi không dùng tự miếu. Thật tại mà nói, Phật Pháp Đại Thừa chính là Trung tâm Giáo xã Đa nguyên Văn hóa. Bên trong là giáo đường, có thập tự giá Đức Thánh Giá, có hình của Chúa Giêsu và Thánh Mẫu Maria. Thì chúng tôi dỡ đi 2 bức hình đó rất là sạch sẽ, dùng một màn bạc treo ở chính giữa. Chúng tôi không có thờ tượng Phật. Đó là cách nghĩ của chúng tôi như vậy. Thì các đồng tu hỏi tôi, thưa Pháp Sư, tương lai Pháp Sư giảng kinh có tượng Phật chứ? Phải có tượng Phật chứ? Tôi nói, Lúc giảng kinh thì tượng Phật sẽ xuất hiện, lúc không giảng kinh thì không có tượng Phật. Dùng cái gì? Chúng tôi dùng xạ ảnh, tức ảnh chiếu màn hình như máy truyền hình hiện nay. Cho nên tôi thu tập tất cả hình tượng Phật trên thế giới, đem những hình tượng Phật đó làm thành phim ảo đăng, dùng phim ảo đăng để chiếu ra. Quý vị hãy nghĩ xem, dùng một làm một tôn tượng Phật phải mất bao nhiêu tiền, nay người ta đã làm thành. Chỉ cần chúng tôi đi chụp lấy thì có thể dùng được, rất là thuận tiện. Cho nên chúng tôi đều có hết thảy hình tượng Phật, tất cả hình tượng Phật ở nơi trên thế giới chúng tôi đều có đủ. Khi chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm thì Tỳ Lô Giá Na Phật hiện ra, nếu chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ thì A Di Đà Phật hiện ra. Cho nên phía sau dùng màn bạc, dùng ảnh chiếu. Trong tương lai những tôn giáo khác họ đến giảng kinh, thí như Cơ Đốc giáo giảng kinh thì Chúa Giêsu hiện ra, nếu là Thiên Chúa giáo giảng kinh thì Thánh Mẫu Maria hiện ra. Điều này rất hay. Cho nên lúc không giảng kinh thì cái gì cũng không có, sạch sẽ rốt ráo, không nhiễm bụi trần. Nếu lúc giảng kinh thì chư Phật hiện toàn thân, chư thần cũng hiện toàn thân. Điều này rất hay. Cách làm như vậy không tốn nhiều tiền mà tất cả chư Phật thần thánh đều hiện ra. Cho nên đó là một đạo tràng hoàn toàn mới mẻ. Hiện nay có rất nhiều người Úc Châu, họ cũng thích học Phật. Đây là chuyện tốt. Tôi ở bên đó vì không biết Anh ngữ, không biết, có chỗ hay cũng không biết, ít giao tế. Nếu tôi biết thì sẽ rất mệt nhọc. Cho nên quý vị nên biết, điều này có lợi không phải không có lợi. Chúng tôi ở bên Úc Châu có mở một lớp bồi huấn. Tôi đã nghĩ đến tương lai trong lớp bồi huấn đó phải có thêm một lớp Anh văn. Lớp Anh văn ở đây dọn qua bên Úc, ở bên Úc Châu giảng dạy để tiếp nhận các đồng tu người Úc Châu. Còn lớp Hoa ngữ vẫn tiếp tục ở lại Tân Gia Ba giảng dạy. Hiện nay giảng sư của lớp Anh ngữ có khoảng 10 vị, tương lai họ đều đến Úc Châu giảng dạy. Phòng học ở bên Úc Châu thiết bị hoàn toàn mới, hoàn toàn là một khái niệm mới. Trong tương lai, quý đồng tu, quý vị đồng tu có cơ hội đến Úc Châu, có thể đến đạo tràng chúng tôi để tham học, để thăm viếng đạo tràng đó. Tương lai chúng tôi sẽ thỉnh một vị làm chủ nhiệm của Trung tâm Giáo xã Văn hóa Đa Nguyên. Tôi muốn thỉnh Pháp Sư Ngộ Lâm làm chủ nhiệm. Các vị giảng sư trong lớp Anh ngữ đều đi qua bên đó. Cho nên đây là nói đến nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới chính là thiện pháp. Cho nên nói thiện là làm lợi ích cho chúng sanh, đặc biệt là đối với xã hội hiện nay. Trong thời đại thế kỷ 21 này, công việc bằng pháp lợi sanh của chúng tôi phải nên làm như vậy. Cho nên Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Hồi năm trước, Tổng thống Nathan cũng có nói câu này. Tôi lần đầu tiên gặp mặt ông, ông rất vui mừng nói với tôi rằng Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi vừa nghe ông nói câu này thì biết ông là người trong ngành, không phải ngoại ngành. Cho nên hình thức của chúng tôi là mới nhất. Hình thức của cổ xưa chúng tôi nhất định phải sửa đổi, phải thích hợp với trào lưu thời đại mới. Hiện nay chúng tôi đặc biệt phải chú trọng kỹ thuật truyền hình, nhất là kỹ thuật truyền hình vệ tinh. Chúng tôi phải chú trọng. Tại vì sao? Vì tương lai nhất định phải hướng theo con đường này mà đi. Cho nên hiện nay tôi không chủ trương xây cất chùa lớn. Xây cất chùa lớn thì cũng như đem tiền chôn ở dưới đất, rất đáng tiếc, không khởi tác dụng. Hiện nay nhất định phải xây dựng đài phát xạ vệ tinh. Chúng tôi hy vọng tương lai có một băng tần vệ tinh, Tự chúng tôi có đài phát xạ, đưa những tín hiệu lên vệ tinh. Suốt 24 tiếng đồng hồ, người trên toàn thế giới đều có thể đón nghe, đều có thể nhìn thấy. Đó thật sự mới là đạo tràng. Cái lý tưởng này rất có thể ở bên Úc Châu thực hiện. Đây là nói đến nhiếp thiện pháp giới. Loại thứ ba là nhiếp chúng sanh giới. Nhiếp chúng sanh giới cũng gọi là nhiều ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho tất cả hữu tình chúng sanh. Chúng sanh được lợi lạc, chúng ta nhất định phải làm. Cho nên nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tình giới trong thế kỷ sau, sang năm là năm 2001, mới là thật sự tiếp giáp đại thế kỷ, thật sự là năm thiên hy. Hy vọng trong năm thiên hy này, Phật giáo phải hướng theo khoa học kỹ thuật tối tân để hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay tôi nghe nói, tôi cũng tưởng tượng được máy truyền hình đã chế thành rất nhỏ để trong lòng bàn tay. Có lẽ 3 năm sau thì rất phổ biến, máy truyền hình có thể bỏ trong túi hoặc cầm trên tay. Cho nên truyền hình vệ tinh thì rất quan trọng, mạng lưới internet và truyền hình vệ tinh đều rất quan trọng. Nhất định phải đem giảng kinh thuyết pháp và sự giảng dạy của Phật pháp đưa đến tận tay cho mỗi một người. Không nhất định phải đến giảng đường nghe giảng kinh thuyết pháp. Thời đại giảng kinh thuyết pháp trong giảng đường dần dần sẽ đào thải, sẽ không còn nữa. Khoa học kỹ thuật tối tân sẽ thay thế. Ngày nay trong giảng đường này giảng kinh vẫn còn có nhiều người đến nghe, chỉ có ở Tân Gia Ba này. Còn ở Hồng Kông, nhân số đơn người đến nghe chỉ có khoảng phần nữa ở đây. Thế nhưng ở bên Mỹ mà có 30 người đến nghe giảng kinh thì pháp duyên rất thù thắng. Cho nên pháp sư Diễn Bồi đến Nữ Ước đã giảng hết một tuần, về sau không đến giảng nữa. Do lo do nguyên nhân gì, pháp sư ở Tân Gia Ba giảng kinh có đến mấy trăm người đến nghe, nhưng ở bên Mỹ thì chỉ có 30-40 người đến nghe. Mọi người rất khen ngợi pháp sư, đều nói pháp duyên của pháp sư rất thù thắng, hôm nay có nhiều người đến nghe giảng kinh như vậy. Pháp sư vừa nghe họ nói như vậy, trên thân toát mồ hôi lạnh, không thể trụ ở đây, không thể trụ ở đây. Cho nên pháp sư lập tức trở về Tân Gia Ba. Tình hình giảng kinh ở nước ngoài là như vậy, không phải là chuyện dễ. Cho nên nhất định phải hướng theo khoa học kỹ thuật hiện đại, đem giáo pháp vi diệu của Phật Đà, chúng ta phải tận tâm tận lực truyền bá cho đại chúng. Đó là tinh thần của trong tam tụ tịnh giới. Chúng ta phải hiểu rõ cách làm của chúng ta như vậy là trì giới. Một câu sau cùng cũng là quan trọng nhất, chính là thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, tức khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Ý là căn bản. Dùng lời hiện nay mà nói, tức khởi tâm động niệm. Người phàm phu thường khởi tâm động niệm, không thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba thứ này đều là ô nhiễm, vả lại là ô nhiễm nghiêm trọng. Cái tướng thô của nó chính là tự tư tự lợi, tham cầu danh vọng lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, đều là do khởi tâm động niệm mà ra. Phật nói cho chúng ta biết cách nghĩ, cách làm này là sai. Phật thật sự đã sai. Sai ở chỗ nào? Đối với thân tâm của chúng ta tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta cần phải rất bình tĩnh mà quan sát, thì quý vị mới thật sự lãnh hội được những lời giáo huấn của Phật là chân thật. Phật Bồ Tát đối với chúng ta thật sự thương yêu che chở. Sự thương yêu che chở đó còn vượt hơn cha mẹ, còn vượt hơn sư trưởng, không ai có thể sánh bằng. Mỗi một người chúng ta đều hy vọng khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu, tự tại khoái lạc, đây là hết thảy tất cả chúng sanh không ai mà không mong cầu, đều hy vọng có thể đạt được. Vì sao không đạt được? Nếu dùng lời hiện nay mà nói, vì họ không biết cách dưỡng sinh. Phật nói cho chúng ta biết, con người là hữu tình chúng sanh. Hữu tình chúng sanh là do tinh thần và vật chất hợp lại mà thành một con người. Trong nhà Phật nói, con người là do sắc pháp và tâm pháp hợp thành, tức là sắc tâm nhị pháp. Sắc pháp là vật chất, thân thể của chúng ta là thân thể của chúng ta là vật chất, tức là cái nhục thân này. Ngoài rời cái nhục thân này ra, hãy còn có một cái linh tánh. Cái linh tánh này là tâm pháp, không phải là vật chất. Nếu quý vị thật sự đã hiểu rõ thân thể là vật chất, có sanh già bệnh chết, linh tánh không có sanh già bệnh chết, linh tánh thật sự là của mình, vật chất không phải là của mình, thì quý vị đã hiểu rõ nhà Phật nói con người không chết là nói linh tánh không chết, cho nên con người mới biết đi đầu thai, con người mới biết sanh về cực lạc thế giới, mới biết sanh lên cõi trời. Trong Phật pháp thường nói như vậy. Nếu như nói lời chân thật cho quý vị, linh tánh cũng không phải là chân thường. Rốt cuộc cái gì thật sự làm chủ tể? Thật sự làm chủ tể trong nhà Phật nói là pháp tánh. Cái linh tánh đó người thông thường gọi là linh hồn, học thuật hiện nay gọi là linh tánh, trong kinh Phật gọi là thần thức, trong Ấn Độ giáo thì gọi là thần ngã. Cho nên pháp tánh là chân thường, nó không sanh diệt, không như thân thể có sanh diệt. Nói như vậy thì mọi người dễ hiểu, thì dễ lãnh hội được. Nếu chỉ nói pháp tánh thì khó hiểu. Đó là cảnh giới cao hơn một tầng, trong những tôn giáo khác không có nói đến. Trong Phật Pháp Đại Thừa thì nói không sanh không diệt, không đến không đi. Còn cái linh tánh đó vẫn có đến có đi, tuy nó không có sanh diệt nhưng nó có đến có đi. Pháp tánh thì không có đến đi, cho nên cao hơn một tầng, không có sanh diệt cũng không có đến đi. Nó là hai phần, không phải là một phần. Hai phần này có liên quan mật thiết. Đó là trong Phật Pháp Đại Thừa nói về pháp tánh. Tất cả pháp đều từ pháp tánh biến hiện ra. Pháp tánh là cội nguồn. Trong Phật Pháp Đại Thừa, tông pháp tướng duy thức, đối với hiện tướng này giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên nguồn gốc của sinh mạng và nguồn gốc của vũ trụ là do một niệm không giác mà có vô minh. Vô minh không giác sanh ba tế tướng, duyên vào cảnh giới khởi sáu mê tướng. Đây là trong Phật Pháp Đại Thừa nói rõ cho chúng ta biết nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh. Nói rất đúng, nói được thấu triệt. Rất là đáng tiếc các nhà khoa học phương Tây và các nhà tôn giáo, họ không có tiếp xúc đến Phật Pháp Đại Thừa. Nếu lãnh hội được nguồn gốc của vũ trụ nhân sanh thì quý vị sẽ buông bỏ hết ngũ dục lục trần và danh vọng lợi dưỡng, biết rõ những thứ đó đều là giả, không phải thật. Chúng ta tìm cầu là phải cầu chân, vĩnh hằng bất biến là chân. Phàm là có sanh diệt, phàm là có biến đổi đều là giả. Giả thì phải nên buông bỏ. Quý vị mà buông bỏ được thì quý vị không có phiền não, không có buồn rầu, cũng không có lo lắng, thì quý vị được đại tự tại. Được đại tự tại đối với cái sắc thân này, tức tu dưỡng thân thể thật sự đúng pháp, thì thân thể của quý vị rất tự nhiên được khỏe mạnh sống lâu, không bao giờ sanh bệnh. Cho nên nói phương pháp chăm sóc thân thể thì Phật Pháp Đại Thừa là bậc nhất trên thế giới, dạy cho chúng ta biết rõ chân tướng sự thật, dạy cho chúng ta hiểu rõ những đạo lý tu dưỡng thân tâm. Dưỡng tâm phải thanh tịnh, cho nên khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm là tâm thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh. Nếu quý vị làm cho tâm không được thanh tịnh, đó là sai. Quý vị không biết dưỡng tâm. Hiện nay có một số người trong tâm suốt ngày đến tối có rất nhiều chuyện trong lòng áy náy không yên. Quý vị nghĩ xem có hư hại hay không? Cái tâm này vốn là không, nhưng cứ đựng một đống đồ ở trong đó biến thành đã có. Cho nên nhà Phật biểu pháp dùng đường tròn để biểu pháp rất có lý. Đường tròn là biểu pháp có hai ý nghĩa. Đường tròn nhất định phải có tâm đường tròn. Tâm đường tròn ở đâu? Tìm không ra. Người hiện nay đều có học hành, dù là học rất thô thiển, cũng có khái niệm biết được định nghĩa của đường tròn. Tâm đường tròn là khái niệm trừ tượng, nó nhất định có nhưng lại tìm không ra, cho nên nó là không. Không chẳng phải là vô, không có gì hết, không tức là có, bởi vì đường tròn là nương theo tâm đường tròn mà thành. Đường tròn là tượng trưng cho tâm pháp, tâm phải thanh tịnh, tâm phải trống không. Trong tâm không được có cái gì? Không được có mà chúng ta cứ khiến cho nó có. Đây tức là hiện nay chúng tôi gọi là tinh thần ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm. Thật là rắc rối, tâm của quý vị đã hư rồi. Tâm đã hư thì thân bị liên lụy. Tại vì sao? Vì tâm làm chủ thể cái thân này. Người hiện nay gọi là tâm lý khỏe mạnh. Nếu tâm lý không khỏe mạnh thì cái thân thể này nhiều bệnh. Còn nếu tâm lý khỏe mạnh thì cái thân thể này không bao giờ sanh bệnh. Phật tại trong kinh thường nói: y báo chuyển theo chánh báo, tức tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phải luôn luôn ghi nhớ hai câu này. Sắc thân này của chúng ta là trong y báo gần gũi nhất với chánh báo, là một bộ phận thân cận nhất. Nó chuyển theo tâm, cho nên tâm không thể không thanh tịnh. Tâm muốn thanh tịnh nhất định phải hiểu lý. Điều đầu tiên, không thể có tự tư tự lợi. Trong kinh Kim Cang có nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì quý vị mới không bị nhiễm ô. Muốn đạt đến thật sự thanh tịnh như trong kinh Kim Cang dạy vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, thì tâm của quý vị đã thanh tịnh. Chúng tôi thường nói buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ vạn duyên là nói buông bỏ trong tâm. Thân là vật chất, thân phải động. Công dụng lớn nhất của đường tròn chính là xoay chuyển, nó động. Nếu nó không động thì nó không khởi tác dụng. Ngày nay chúng ta nói xã hội tiến bộ, xã hội nhờ vào cái gì để thúc đẩy tiến bộ? Là nhờ vào đường tròn thúc đẩy tiến bộ. Quý vị hãy xem, hết thảy tất cả máy móc mỗi ngày có phải đang chuyển động phải không? Là nhờ bánh xe chuyển động vật chất, văn minh tiến bộ. Nếu bánh xe không động thì chiếc xe cũng ngừng chạy, thì quý vị không có cách nào đến nghe giảng kinh. Cho nên nó nhất định phải động. Vì vậy chúng ta hiểu được thân là đường tròn, chung quanh đường tròn tức thân phải hoạt động. Nếu thân không hoạt động thì thân đã hư rồi. Thân đã hư thì rỉ sét, thì thân thể này gặp phải rắc rối. Cho nên quý vị hãy xem, danh từ hai chữ hoạt động, hoạt thì phải động, không động thì không hoạt. Không động tức là đã chết. Cho nên hoạt nhất định phải động. Có người hỏi quý vị làm hoạt động gì? Hoặc thì phải động, thân phải động nhưng tâm không động. Nếu tâm thanh tịnh thì cái thân này hoạt động nhưng cũng thanh tịnh, cũng không bị ô nhiễm. Cho nên dưỡng tâm phải định, dưỡng tâm phải tịnh, dưỡng thân phải động. Trong hoạt động thù thắng nhất, có ý nghĩa nhất là phục vụ cho tất cả chúng sanh, tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Có vị đồng tu hỏi tôi, thưa pháp sư thường đi đó đây, ngồi phi cơ bay đi, bay vào phi cơ bay đi bay đó đây, có mệt hay không? Tôi nói với họ không mệt. Tôi có thể dạy cho quý vị một phương pháp không mệt. Nếu quý vị học được, dù bận rộn suốt ngày đến tối cũng không mệt. Phương pháp như thế nào? Hãy để cho thân tâm thoải mái nhẹ nhàng thì quý vị không mệt. Thân tâm thoải mái nhẹ nhàng thì sẽ không mệt. Hãy để hễ tâm căng thẳng thì mệt. Cho nên tâm không thể căng thẳng. Lúc tâm căng thẳng thì toàn thân không được tự tại. Thân tâm gánh rất nặng, hay để cho tâm trống rỗng, cái gì cũng không có. Hay để cho thân thể thoải mái nhẹ nhàng thì quý vị làm sao biết mệt? Sẽ không bao giờ biết mệt. Lúc đó quý vị rất tự tại. Người thông thường vì sao họ biết mệt? Vì họ được cũng lo, mất cũng lo. Tâm được mất coi rất nặng thì họ cảm thấy rất mệt, cuộc sống của họ rất cực khổ. Cho nên phải để cho thân tâm thoải mái nhẹ nhàng. Cuộc sống càng đơn giản thì càng tốt. Về sự ăn uống không nên quá nhiều. Tốt nhất có thể nuôi thành một thói quen, nghĩa là ngoại trừ 3 bữa cơm ra không nên ăn vặt. Trong 3 bữa cơm cũng không nên ăn quá nhiều. Thông thường mà nói, ăn cơm chỉ ăn 7-8 phần no thì đủ rồi. Không nên ăn quá no. Nếu ăn quá no thì dễ sanh bệnh, không hợp vệ sinh, cũng không hợp vệ sinh. Sự ăn uống càng đơn giản thì càng tốt. Còn sức hoạt động càng nhiều lại càng tốt. Quý vị nên biết, sức hoạt động tiêu hao năng lượng thì không nhiều. Tiêu hao năng lượng nhiều nhất là gì? Là vọng tưởng tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm tiêu hao năng lượng, theo tỷ lệ mà nói, khoảng 95% tiêu hao nơi vọng niệm. Cho nên một người nếu không có vọng niệm, tâm địa rất thanh tịnh, không có tự tư tự lợi, luôn luôn phục vụ cho chúng sanh, thì quý vị tiêu hao năng lượng không nhiều. Cho nên có người một ngày ăn một bữa thì đủ rồi, hoặc ăn hai bữa cũng đủ rồi, ăn ba bữa phần lượng cũng rất ít. Tuyệt đối không nên ăn quá nhiều. Đây là phương pháp dưỡng sinh, tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Ác nghiệp sẽ dẫn đến phiền não, dẫn đến lo lắng buồn rầu, dẫn đến tâm bất an. Vì sao tâm bất an? Vì người không thích quý vị, kết quán với quý vị, ma quỷ cũng không thích quý vị, chư Phật Bồ Tát cũng cách xa quý vị. Cho nên thân tâm của quý vị không được yên ổn. Con người nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Quý vị mà biết đoạn ác thì những quan gia ma vương ngoại đạo dần dần sẽ xa lìa quý vị. Quý vị hành thiện thì được chư Phật hộ niệm, thì được thiện thần thiện nhân ngày ngày đến gần quý vị. Đây là chuyện tốt. Đoạn ác tu thiện phải bắt đầu từ chỗ khởi tâm động niệm. Chẳng những không nói ác khẩu và không có hành vi ác, mà ý niệm ác cũng không khởi sanh. Điều này quan trọng hơn hết, bất luận tu học pháp môn nào. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này mà có thể làm được mức độ như vậy, quý vị niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Nếu vẫn còn tạo tác ác nghiệp, tâm địa vẫn còn bất thiện, cho dù mỗi ngày niệm Phật, cổ đại đức thường nói miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bệ cổ họng cũng uổng công. Quý vị cũng không được vãng sanh. Vì sao không được vãng sanh? Phật tại trong kinh Di Đà có nói, cõi thế giới đó là chỗ của các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Nếu chúng ta là những người bất thiện đi đến cõi thế giới đó, dù có đi được nhưng cùng với người ta hoàn toàn khác nhau, vì chúng ta không phải là thượng thiện nhân. Cho nên quý vị nhất định phải biết điều kiện cơ bản niệm Phật là tu thiện. Thập thiện nghiệp đạo là nền tảng chung của vô lượng pháp môn. Trong tịnh nghiệp tam phước có dạy rất rõ ràng, điều đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, bốn câu này là căn bản, bốn câu này là nền tảng. Nếu quý vị không tu căn bản và nền tảng, hoặc là không cố gắng tu, mà quý vị muốn tu pháp môn này hy vọng được thành tựu, cũng không thể vãng sanh. Cho nên ngày nay có rất nhiều vị đồng tu, họ đã tu học, bất luận là tại gia hay xuất gia, họ tu học đã mấy chục năm mà công phu không được đắc lực. Tại vì sao? Vì họ đã lơ là tu nền tảng. Nếu quý vị muốn thật sự được thành tựu, tức thành tựu trí huệ của mình và thành tựu đức năng của mình, cho nên không thể không tu nền tảng. Thở ban đầu đã lơ là, bây giờ bởi vì không biết, ngày nay nghe giảng đã hiểu rõ minh bạch, thì phải hạ thủ công phu đắp nền tảng. Từ nay bắt đầu, từ hôm nay bắt đầu tu. Ngày hôm qua không tính, từ ngày hôm nay bắt đầu tu nền tảng, chắc chắn được cứu. Nếu lại còn lơ là nữa thì không có cách nào cứu chữa. Chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật phải tu chính quan niệm sai lầm của mình. Sai ở chỗ nào? Xưa kia sai ở chỗ tâm không bình đẳng. Có lần tôi đến Trung Quốc, có số đồng tu nói với tôi rằng đến thăm viếng đạo tràng mà muốn gặp pháp sư phải có thân phận đối đẳng, tức ngang nhau, thì họ mới cho gặp. Tôi nghe rồi liền lắc đầu. Tôi nói tôi trên cùng với thiên thần qua lại, dưới cùng với địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng qua lại, nhất luật bình đẳng. Tôi lại nói tôi không phải là đối đẳng, mà tôi là bình đẳng, cùng với ai cũng bình đẳng. Còn đối đẳng thì không bình đẳng. Tâm bình đẳng mới là học Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật lúc Ngài còn tại thế, trong kinh điển thường nói đến, lúc đó ở Ấn Độ có 16 vị đại quốc vương. Phật thường cùng với họ qua lại, trên cùng với quốc vương bình đẳng, dưới cùng với kẻ ăn mày cũng thường qua lại. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đối xử với mọi người đều bình đẳng, không phải đối xử đối đẳng mà là đối xử bình đẳng. Chẳng những Ngài đối xử với nhân loại bình đẳng, kể cả súc sanh Ngài cũng đối xử bình đẳng. Đây là tâm Phật. Tâm Phật là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì thanh tịnh. Còn tâm đối đẳng thì không thanh tịnh. Tại vì sao? Vì có cao thấp. Cho nên tất cả đều phải bình đẳng. Đối với tất cả các pháp phải học theo Phật, không thủ, không xả, thì mới gọi là tùy duyên, vĩnh viễn duy trì không thủ không xả. Không thủ tức là không chấp trước, mới thật sự lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi duyên đến thì không từ chối, khi duyên chưa thành thục thì không nên hấp tấp. Cổ thánh tiền hiền có dạy, tiến thì giúp đỡ cho thiên hạ, thối thì tự mình tinh tấn tu. Y theo hai câu này gọi là tùy duyên. Tiến là gì? Là có cơ hội. Lúc có cơ hội thì quý vị nhất định phải giúp cho tất cả chúng sanh. Thối là gì? Là không có cơ hội thì tự mình phải cố gắng tu. Chúng ta trong đời này phải giữ lấy nguyên tắc này. Cho nên tôi thường dạy người, chúng ta trong đời này không phan duyên, trong đời này không đi hóa duyên, tuyệt đối không đi quyên tiền. Vậy thì tiền từ đâu mà có? Là do họ tự nguyện đem đến. Có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít. Nếu họ không đem đến thì niệm A Di Đà Phật là tốt nhất. Tại vì sao? Vì không có chuyện gì không cần phải làm. Đây gọi là tự mình tinh tấn tu hành. Cho nên lúc gặp duyên thì chúng ta không thể tự cá nhân mình tham cầu hưởng thụ, mà phải toàn tâm toàn lực phục vụ cho mọi người. Nếu duyên chưa đến, tự mình ở yên một chỗ, một nơi tu hành, đây mới là thật sự hưởng thụ. Cho nên quý vị phải biết nguyên tắc này, phải biết thực hiện nguyên tắc này. Bất luận trong cuộc sống và công việc của cá nhân mình, khi xử sự đối người tiếp vật, Quý vị phải biết giữ lấy nguyên tắc này thì mới thật sự đạt đến khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Khi việc làm đã hoàn thành, không quy công lao cho mình, thì chúng sanh có phước cho họ hưởng thụ. Nếu không hoàn thành thì ta cũng không có lỗi, chúng sanh cũng không có phước. Tự chúng ta nhất định phải tận tâm tận lực mà làm. Như vậy tức là trong kinh Phật gọi là viên mãn. Chẳng những tất cả việc làm của quý vị viên mãn mà là hạnh hạnh viên mãn. Phật tại trong Hội Lăng Nghiêm nói được càng hay, gọi là niệm niệm viên mãn. Đây là công đức thành tựu. Cái công đức này chính là định huệ. Định huệ mỗi ngày tăng trưởng, phiền não tạp khí mỗi ngày giảm nhẹ. Đây là chuyện tốt. Đây mới là công phu chân thật của sự tu học. Cho nên nhất định phải biết, đối với tất cả các pháp không thủ không xả, thì quý vị mới thật sự duy trì được tâm địa thanh tịnh. Đối với tất cả các pháp không thể có thích và ghét. Không thể nói ta ưa thích người này, chán ghét người đó. Không thể có ý niệm này. Nếu quý vị có ý niệm thích và ghét thì tâm của quý vị không thanh tịnh. Cho nên nói đến tu hành, tu hành, tu như thế nào? Tu hành, tu tại chỗ này. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, nếu ta nhìn thấy người này thì ưa thích, nhìn thấy người đó thì chán ghét, như vậy thì hỏng hết. Có cần phải gặp người đó hay không? Phải gặp, mỗi ngày phải gặp. Ưa thích người này, tâm địa rất thanh tịnh. Chán ghét người đó, tâm địa cũng thanh tịnh. Như vậy thì người mà ta chán ghét không còn chán ghét nữa. Người mà ta ưa thích, không thể nói không ưa thích, không ưa thích thì không thể được, có phải không? Người mà ta chán ghét dần dần cũng ưa thích, như vậy thì mới tốt. Lúc đó quý vị đã có tâm từ bi. Tâm từ bi là tánh đức, cái tâm đại từ đại bi của trong tự tánh đã lưu lộ ra. Cho nên tự chúng ta phải thường phản tỉnh. Hai chữ phản tỉnh này trong nhà Phật gọi là sám hối. Sám hối không phải là ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu khẩn lại lục xin tha tội, không phải là ý nghĩa này, mà là đối xử với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật. Ưa thích thì phải có trí huệ, không thể dùng cảm tình. Chán ghét thì cũng phải dùng trí huệ. Phải đối xử với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật đều bình đẳng. Lòng từ bi bình đẳng, đối xử bình đẳng, thì chúng ta mới có thể nhập cảnh giới Phật. Trong thập pháp giới là nói nhân hạnh, Phật pháp giới là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là Phật. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ câu này. Tâm lục độ là Bồ Tát. Dùng tâm bình đẳng thực hiện trong lục độ, đó chính là Như Lai thị hiện thân Bồ Tát. Trong kinh có nói, đáng dùng thân Bồ Tát để được độ thoát thì liền hiện thân Bồ Tát mà vì đó thuyết pháp. Đây là tâm bình đẳng. Phật Bồ Tát ứng hóa trong cửu pháp giới, căn nguyên của các ngài chính là tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng vĩnh hằng không thay đổi. Tâm bình đẳng thực hiện trong pháp tứ đế, tức đó chính là Như Lai thị hiện thanh văn thân. Dùng tâm bình đẳng thực hiện trong thập thiện nghiệp đạo tứ vô lượng tâm, đó chính là Như Lai thị hiện thân thiên nhân. Nói tóm lại, không lìa tâm bình đẳng, đây là Phật Bồ Tát thị hiện. Nếu lìa khỏi tâm bình đẳng thì không phải là Phật Bồ Tát. Cũng cùng một đạo lý, dùng tâm bình đẳng thị hiện trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải nhớ kỹ là tâm bình đẳng. Cái cảnh giới này không dễ gì lãnh hội, quý vị phải dần dần mà suy nghĩ. Nếu không thông suốt thì nên đọc kinh Đại Thừa, phải đọc nhiều lần thì quý vị sẽ dần dần lãnh hội được. Muốn độ chúng sanh trong ác đạo, độ đạo nào thì có phương pháp của đạo đó, thì có hình thức của đạo đó. Tuy phương pháp và hình thức khác nhau, nhưng tâm bình đẳng đều như nhau. Cái tâm bình đẳng đó, tức là trong đoạn kinh văn này nói thanh tịnh không nhiễm. Cho nên thanh tịnh không nhiễm là tâm Phật. Tâm Phật là bình đẳng. Quý vị hãy xem phần trước, khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ thân nghiệp, tức là lời nói của Phật và hành vi của Phật. Cho nên tu hành đã đạt đến cảnh giới cao nhất, đã đạt đến cảnh giới viên mãn nhất. Phần trước ba đoạn đều là nói đức hạnh tự tâm trang nghiêm thanh tịnh của Pháp Tạng Bồ Tát. Tự mình đã thành tựu, sau đó mới có thể giúp cho người khác, mới có thể giúp cho chúng sanh thành tựu. Đoạn kinh văn kế tiếp là thành tựu chúng sanh, tức hiện sanh thành tựu. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.